Nhà con có một cô em gái, năm nay 48 tuổi. Em con là hiệu trưởng một trường tiểu học thuộc thành phố Hạ Long, tại Quảng Ninh đấy. Vào tháng 6 năm 2023, nhà trường có đào đất xây một bể nước 40 khối nước để phục vụ cho phòng cháy chữa cháy. Trước khi đào đất sâu xuống hơn 4 mét, nhà trường cũng thắp hương xin phép thổ địa, nhưng công trình chưa xây xong thì mắt em gái con bị kéo rúm mí mắt lại, nhìn rất khó khăn. Em con đi khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc mà vẫn chưa cải thiện được chút nào. Gia đình con rất lo lắng, kể cả tâm lý nhà con cũng đã lo làm rồi nhưng không có kết quả. Con xin thầy hoan hỷ cho con được biết con phải làm gì để bệnh em con khỏi, mang lại sự bình yên cho gia đình con. Con xin tri ân thầy. Nếu con muốn gặp thầy, thầy dành cho gia đình con một thời gian ngắn gần đây được không ạ? Con là Hoàng Thị Yến, vân vân, ở Hạ Long. Xin thưa các quý vị, đây là nơi công sở. Qua câu chuyện của Phật tử, câu hỏi của Phật tử nói thì em gái hiệu trưởng một trường trường tiểu học thuộc thành phố Hạ Long xây cái đào làm lễ động thổ để xây cái bể chứa nước phòng cháy chữa cháy của nhà trường. Khi đào thì cũng có thắp hương làm lễ, nhưng không hiểu sao mà làm sao thì chưa xong thì em lại bị bể mắt như thế. Thì cái này thôi, thầy cũng khuyên có hai vấn đề. Một là đi khám các bác sĩ. Bác sĩ thì đây cũng nói là khám nhiều nơi rồi mà không khỏi. Thì nó cứ đi đến những cái viện mắt hay là cái bệnh viện thần kinh xem biết đâu cái cơ thể của mình nó làm sao đó. Thì tìm được ra bệnh mà chữa thì tốt. Cái vấn đề nữa là cũng làm cái lễ cái chỗ đấy thì vẫn bảo đã lễ thì lễ rồi. Nhưng lễ rồi thì ai lễ? Lễ như thế nào? Nó quan trọng. Đấy. Nếu mà tự mình ra mình cũng thắp hương mình làm lễ vào nơi công sở mình ngại. Mình tự mình ra mình thắp hương mình làm lễ thì cũng là lễ. Nhưng mà lễ cái đấy thì cũng là thành tâm. Nhưng mà có thể nó chưa tới. Tức là sao? Thầy kể một câu chuyện như thế này, ví dụ này, kể câu chuyện ví dụ nhé. Ví dụ đấy, ở nơi đấy thì có nhà, có các cụ nào, cụ đang ở đấy chẳng hạn, cụ đang ngự ở đấy. Tự nhiên mình ra mình đào bới, mình có khi các cụ lâu ngày rồi, chẳng còn cái gì nữa. Xương nó cũng pha lẫn vào đất rồi, nhưng mà vì cái cố chấp với người ta, người ta chưa được siêu thoát, người ta vẫn cứ còn ở đấy. Nay tự nhiên ra mình đào bới, mình hất văng bỏ họ đi. Mất nhà của họ, mất chỗ ở của họ. Thế đương nhiên họ gì? Chúng ta chưa bồi thường gì cho họ, chưa có cái lễ hay chưa làm sao để chuyển họ đến một cái chỗ nào đó để họ ở. Thế đương nhiên họ trách mình thôi. Mình là cái người mà làm ra cái việc đó đối với họ. Nhưng mà mình lễ thì mình tự ra mình khấn khứa mà họ chưa hoan hỉ thì vẫn chưa được. Hoặc là nhờ một thầy cúng nào đó, hoặc là nhờ vài thầy cúng, hoặc nhiều thầy cúng nào đó mà đến. Cái uy, cái đức cái chưa đủ. Thì họ vẫn chưa nghe. Ý nói là gì? Bồi thường chưa thỏa đáng. Nói thế chúng ta dễ hiểu. Nói câu dễ hiểu là bồi thường chưa thỏa đáng cho nên họ chưa gì? Chưa hoan hỉ, họ chưa đi, chưa tha cho. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Đấy. Còn bây giờ thôi Phật tử cứ xem cái trường hợp này thì thôi vì cái việc chung. Về cứ báo cáo lại với chỗ phường ở đấy. Báo cáo lại với phường là thôi thì xin tôi đoán các thầy đến để làm cho cái lễ. Hôm trước lên có người lên lễ trên Khai Nguyên thì thầy cũng hỏi thế là Hà Long thì cũng gần thôi, về nhà mình cũng có cái chùa dưới Quảng Ninh mà. Đấy thì đến đấy. Bảo cái sư ông sư cô ở dưới đấy thì hẹn cho thì nếu có sư cô không có sư ông thì có thể thôi vì cái việc chung. Có thể điều cho một hai sư ông qua pháp hội này đi xuống lễ cho cái việc chung của nhà trường. Tốt cho cô hiệu trưởng cũng có nghĩa tốt cho tất cả các thầy cô giáo và tốt cho tất cả các em học sinh đúng không? Việc chung. Đấy. Thế còn cái lễ cụ thể như thế nào? Thì đây thì làm chắc là một cái lễ tạ hoàn long mạch, làm cái lễ hoàn long mạch và cũng là cầu siêu cho các vong linh ở khu vực đấy. Thế là hoan hỷ thôi. Và ngay ngày hôm nay thì thôi Phật tử này đi cũng viết cái bài vị cho các có các vị thần linh ở vong linh ở cái khu đất đó, viết rõ địa chỉ vào, làm cái lá sớ, cái bài vị nên đó là các thầy cũng trợ duyên hồi hướng cho từ hôm nay để mọi người hoan hỷ. Ý là gì? Có cán bộ trung ương gọi điện xuống địa phương gọi trước đi, và thôi cái chỗ đấy nó trước nó làm nó rồi, nó cái vì cái tâm nó tốt thôi, nhưng mà nó chưa hiểu cái thời gian, cái thủ tục pháp luật nó chưa kín kẽ thôi, thì các vị thì hoan hỷ thì nó vì cái việc chung thôi, cho nên thì thôi hoan hỷ. Thế thôi. Thế là người ta mà bảo được cán bộ trung ương gọi điện về, thế là cán bộ địa phương thôi thì trung ương chỉ đạo rồi thì địa phương cứ thế mà làm, kiểu thế. Thầy nói vui vui như thế, nhưng mà nó thực tế đấy, thiết thực trong cuộc sống đấy các quý vị. Thế thôi trường hợp này cũng yên tâm. Thế hôm nay thì đấy, thì hôm nay cái xong đã thì là lên tới chùa Hoàng Tân gặp sư cô Nhật ở dưới đó, thì sẽ sắp xếp ngày ra, xong sư cô sẽ điện về trên này để cho một hai sư ông xuống làm lễ hoàn long mạch và cũng cầu siêu cho các vong linh nếu có ở trong cái khu đất đó. Và hôm nay trước mắt thì tí nữa cho ra Phật tử viết câu hỏi này, cái ra viết cái lá sớ đi, gọi điện về cho em viết lá sớ cho các vị thần linh và các vong linh nếu có ở trong khu đất đấy để hồi hướng, thì các thầy cũng sẽ nhất tâm và đạo tràng sẽ nhất tâm hồi hướng cho. Nếu mà có khi chưa kịp làm lễ đã khỏi 70-80% rồi, xong mấy ngày pháp hội đã có khi đã khỏi 70-80% rồi. Phần tâm linh này nó buồn cười lắm các quý vị. Có khi mãi nó không được, nhưng đúng bệnh đúng thuốc nó khỏi nhanh lắm. Cái vài tiếng đồng hồ sau, có khi ngay tại thì vài phút sau, 15-20 phút sau nó đã được rồi. Đó. Một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Con tên là Lê Thị Hạnh, Lê Thị Hạnh ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Con được biết đến chùa mình qua điện thoại trước pháp hội Trung Phong tháng 4 năm 2024. Con hỏi thăm về chùa dự pháp hội, tâm con rất vui ạ. Nay con xin thầy bố thí cho con hỏi, thầy xin giải đáp cho giúp con ạ. Để con có cách giải quyết đúng với tâm đạo ạ. Chồng con mất đầu tháng 2 năm 2021, đến cuối tháng 7 năm 2021, em trai chồng con mất đến tháng giêng năm 2022, chú chồng con mất. Theo phong tục ở quê con, chú con sang cát trước, xong chồng con và em chồng con mới được sang cát. Gia đình con còn mẹ chồng, nay đã 92 tuổi, bà ốm, con lo lắng lắm thầy ạ. Đến qua Tết, chú con mất đủ được 3 năm mà, con rất muốn sang cát cho chồng con. Nếu sang trước chú thì có mệnh hệ gì không ạ? Vì thím dâu chưa muốn sang cát cho chú. Con kính mong thầy giải đáp giúp con ạ. Chồng con là đích tôn đời thứ 6, hiện nay con đang thờ tự ạ. Ý hai, mộ ông bà nội chồng con chung bị nứt hư, các chú muốn tôn tạo lại và quy tập lại một nơi với bố chồng con có được và nên không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái trường hợp này thì các cụ nói rồi, nó đứng theo là gì? Đất lề quê thoái, nó theo cái phong tục tập quán của mỗi nơi, đặc biệt liên quan đến vấn đề tâm linh mồ mả đất cát này, nó rất là tế nhị, rất là nhạy cảm trong một dòng họ, trong các chi họ. của các gia đình người Việt chúng ta nói chung và các Phật tử chúng ta nói riêng. Cho nên xin thưa các quý vị, Thầy cũng không thể bảo Phật tử lại làm được. Thầy bảo làm mà về trong họ không đồng ý mà chúng ta cứ làm là mất hết anh em họ hàng luôn. Chúng ta theo Phật, nghe các Thầy nói mà mất hết anh em họ hàng thì Phật có muốn không? Chúng ta có nên không các Phật tử? Không nên, Phật không muốn, chúng ta cũng không nên. Vì mục đích xuất hiện của Đức Phật và mục đích hoằng pháp của các sư, của chư Tăng là đem lại lợi ích an lạc cho chúng chư thiên và loài người, đem lại lợi ích cho nhân gian, đem lại sự lợi ích đoàn kết, hòa hợp cho các dòng họ, các gia đình, các Phật tử chúng ta. Chứ không phải là Phật giáo xuất hiện là để cho mọi người từ mặt nhau, ghét bỏ nhau, đấu tranh nhau, chém giết nhau. Các Phật tử nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp này Thầy khuyên là thôi, chúng ta cũng không phải lo đâu, Phật tử này không phải lo đâu. Chúng ta cứ đối phúc cùng trời. Giai đoạn này là chúng ta gì? Gia đình Phật tử này, vì mấy người mới mất trong 2-3 năm qua như vậy, cái việc sang cát sang kiếp 5 năm, 6 năm gì đấy nó cũng không quan trọng lắm đâu. Nó rất đơn giản mà. Cứ để đấy và lo bây giờ cái việc cần thiết nhất bây giờ là lo gì? Lo tu tập, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho các vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, và đặc biệt là những vong linh vừa mất chưa sang cát kia. Đấy, cái việc này bây giờ là cái cần nhất, tập trung cái cần nhất cái đó. Còn cái việc sang cát năm nay hay sang năm, hay kể sang năm nữa, cái việc đó là việc rất bình thường, không phải nặng nề cái đó. Tập trung bây giờ là nên cầu siêu, hồi hướng tu tập, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để cầu siêu cho các vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, và đặc biệt những vong vừa mới mất cho sang cát kia. Đấy là việc thiết yếu nhất, quan trọng nhất và cần thiết nhất. Còn cái việc sang cát Thầy nghĩ rằng không quan trọng đến cái mức phải lo là bà nội hay thế này thế nọ kia, không lo. Có phúc thì sẽ có phần, có phúc thì các cụ có khi trăm tuổi, hơn trăm tuổi hay sao, không phải lo cái nữa. Còn cái chuyện mà mồ mả các cụ nó nứt nó ấy gì đó thì bây giờ thôi cũng chưa nên động vào cái gì bây giờ cả. Khi mà nào mà sang cát cho các cụ kia, các vong mất kia, thì có sang năm hoặc sang năm nữa gì đó, thì theo quy định cái phong tục tập quán của khu vực thì chú lên trước thì mới đến các cháu. Thì đến lúc đó có thể làm cùng ngày nhưng mà khác giờ đi thôi. Bây giờ động thổ cái mộ đào huyệt rồi mộ của chú trước còn thì 5 phút, 10 phút là xong. Vẫn ngày đấy. Làm cùng với nhau được. Thì là anh em chú cháu đoàn kết hòa thuận. Cái gia đình bảo nhau cũng làm như thế. Cứ chênh nhau, cứ khoảng 5 phút. Động thổ thì người vai lớn hơn động thổ trước. 5 phút sau lại động thổ tiếp. Nhìn đồng hồ có bên này động thổ, bên kia đồng hồ báo thì biết bên này là gì. Bên này là 13:30 động thổ chú. Thì 3:35 động thổ cháu, 3:40 là động thổ tiếp của cái nữa chẳng hạn, kiểu thế. Đó, động thổ đào huyệt sau đến động thổ gì? Động thổ phá nấm. Đến khi bật ván thiên, và khi ấy cũng cứ chênh nhau khoảng 5 phút là được. Đấy, cứ tuần tự như nhau xem đồng hồ đúng giờ mà làm. Đấy, cứ vai trên là gì? Động thổ trước, động thổ đào huyệt trước, động thổ phá nấm trước khoảng 5-7 phút, chục phút là được. Đến khi bật ván thiên cũng thế. Mà khi an táng cũng thế, đấy, đấy, các vị nhớ nha, đấy, nó chỉ như thế là được thôi. Nếu mà muốn làm cùng ngày, gọi là trong cùng một họ với nhau làm cùng ngày, cứ thế mà làm. Đây là trả lời câu hỏi Phật tử này, nhưng mà các Phật tử khác, mình đang có cái nhu cầu hay là đang tiến tới từ đoạn cuối năm phải làm cái việc đó cho các cụ, nhà mình hay người thân của mình đã mất, thì cứ thế mà làm. Nếu mà làm 2-3 cái... thì chúng ta làm trong một ngày với nhau, 2 ngày với nhau như thế là được, 1-2 ngày như thế là được. Còn cái trường hợp quy tụ với cái này thì thôi gia đình bàn nhau thôi. Thầy cũng không phải là thầy đồng, thầy bói thì xem tướng gì mà bảo là xem lá trầu lá cau, xem bản tay đồng tiền gì mà bảo được hay không được. Cái này do gia đình về họp và bàn nhau. Nhưng mà theo thầy thôi, năm nay cũng chưa nên động chạm vào cái đấy, cứ lo tu tập thì đã, sang năm rồi tính. Tu tập cho nó ổn định đi đã. Bây giờ gia đình này chi họ là đang trùng tang thôi này. theo các cụ là đang trùng tang mà trùng nặng, cho nên lo tu tập gì đã, thì siêu thoát cho người đã khuất và cầu bình an mạnh khỏe cho người hiện tại còn sống là cái cấp thiết nhất bây giờ. Tu nhân tích đức hành thiện, làm cái việc đó là việc cấp thiết nhất. Tụng cái Địa Tạng mà tu tập đi đã.